Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha dâng lễ thánh tâm Chúa Giêsu và phong chức linh mục.
Roma, trong bối cảnh năm thánh dành cho các linh mục và lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ và truyền chức linh mục cho 32 phó tế thuộc các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh rằng, việc bước qua cửa thánh và tham dự thánh lễ hôm nay là một hành vi đức tin, tái dìm sâu đời linh mục vào trong tình yêu tuôn trào từ thánh tâm Chúa Kitô.
Dựa trên các bài đọc phụng vụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về sứ mạng linh mục như là người cộng tác trong công trình cứu độ. Bài đọc 1 cho thấy hình ảnh Thiên Chúa như vị mục tử nhân hậu, chăm sóc từng con chiên, nhất là những con chiên bị lạc hay bị thương. Ngài mời gọi các linh mục noi gương tình yêu phổ quát ấy, tránh chia rẽ, hận thù, đặc biệt trong thời đại đầy biến động hôm nay. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa đã giao hòa với chúng ta khi ta còn yếu đuối và tội lỗi. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục đặt thánh thể vào trung tâm đời sống, siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích hòa giải, và chăm chỉ cầu nguyện, suy niệm và sống bác ái để trái tim họ ngày càng đồng hình đồng dạng với thánh tâm Chúa Kitô. Bài tin mừng nói đến niềm vui của Thiên Chúa khi tìm lại được con chiên lạc. Đây là một lời mời gọi người mục tử sống lòng bao dung, tha thứ, nâng đỡ người xa ngã, bị bỏ rơi hay đau khổ để không ai bị hư mất. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lời kêu gọi các linh mục trở nên hiện thân của lòng thương xót, nối kết trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô, nguồn mạch của một nhân loại mới. Đức Thánh Cha trích Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định rằng sứ vụ linh mục là sứ vụ thánh hóa và xây dựng sự hiệp nhất trong nhiệm thể Chúa Kitô. Linh mục phải quy tụ mọi người trong đức bác ái, tránh để ai cảm thấy bị loại trừ và phải luôn hiệp thông với giám mục và các linh mục khác để trở thành khí cụ quy tụ dân Chúa. Nhắc đến Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính hiệp thông giữa linh mục và tín hữu. Vì anh em, tôi là giám mục, cùng với anh em, tôi là Kitô hữu. Và Ngài lặp lại ước nguyện trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của mình. Ngài mong muốn một giáo hội hiệp nhất trở thành dấu chỉ hòa giải cho thế giới. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nói riêng với các tiến chức linh mục, hãy yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, sống quảng đại trong sứ vụ và các bí tích, gần gũi đoàn chiên, không phân biệt hay tiếc mình. Ngài khuyên họ noi gương các linh mục thánh thiện trong lịch sử giáo hội, từ các vị tử đạo đến những tông đồ âm thầm của lòng bác ái. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo trước những cám dỗ của danh vọng và thành công chóng qua mà thế gian mời gọi. Ngài nhắn nhủ, đừng để mình bị mê hoặc, nhưng hãy noi gương sự trung tín của những người âm thầm phụng sự Chúa và anh em. Sau cùng, Ngài phó thác tất cả cho Đức Maria, mẹ các linh mục và là mẹ của niềm hy vọng, xin mẹ nâng đỡ để mỗi ngày linh mục nên giống thánh tâm Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành và vĩnh cửu.
Đức Thánh Cha Leo 14 nói, linh mục hạnh phúc bởi vì được Đức Kitô kêu gọi trở nên bạn hữu của người.
Roma, chiều ngày 26 tháng 6, tại hội trường ở đường Hòa Giải gần Vatican, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 1.700 linh mục, các nhà đào tạo chúng sinh, các chúng sinh, những người cổ võ ơn gọi. Ngài yêu cầu việc đào tạo như hành trình sống tương quan với Chúa, nhấn mạnh đến đời sống hiệp thông huynh đệ, mời gọi tạo ra môi trường phúc âm để người trẻ lắng nghe tiếng gọi đến với ơn gọi của họ. Và Ngài khẳng định rằng, các linh mục không cô độc trong sứ vụ.
Cuộc gặp gỡ có tên Linh mục hạnh phúc, Thầy đã gọi các con là bạn hữu, do Bộ Giáo sĩ khởi xướng, đã diễn ra trong bối cảnh ngày năm thánh các linh mục từ ngày 25 đến 27 tháng 6. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta muốn cùng nhau làm chứng rằng chúng ta là những linh mục hạnh phúc bởi vì Đức Kitô đã kêu gọi chúng ta và cho chúng ta trở thành bạn hữu của người. Những lời của Chúa Giêsu không chỉ là lời tuyên bố yêu thương, nhưng còn là chìa khóa thực sự để hiểu về thừa tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tình bạn với Chúa Kitô là nền tảng thiêng liêng của thừa tác vụ thánh chức, là ý nghĩa của đời sống độc thân và là năng lượng của việc phục vụ trong giáo hội mà chúng ta cống hiến cả cuộc đời. Nó nâng đỡ chúng ta trong những lúc thử thách và cho phép chúng ta lặp lại mỗi ngày lời xin vâng mà chúng ta đã thưa khi bắt đầu ơn gọi của mình. Suy tư về điều này, Đức Thánh Cha chia sẻ ba ý tưởng sâu sắc về việc đào tạo linh mục. Trước hết, đào tạo là một hành trình sống mối tương quan, không chỉ trong khả năng, không chỉ tập trung vào việc đào tạo để có được kiến thức, mà tập trung vào việc trở nên thân thuộc với Chúa. Chỉ những ai sống trong tình bạn với Đức Kitô và được Thánh Thần của Người thấm nhuần mới có thể rao giảng một cách chân thực, an ủi bằng lòng trắc ẩn và hướng dẫn bằng sự khôn ngoan. Do đó, cần có sự lắng nghe sâu sắc, suy niệm và có đời sống nội tâm phong phú và ổn định. Ý tưởng thứ hai của Đức Thánh Cha là tình huynh đệ là phong cách thiết yếu của đời sống linh mục. Ngài khuyến khích các linh mục và chúng sinh sống như anh em, chứ không phải là đối thủ hay cá nhân biệt lập. Ngài nhấn mạnh bằng câu hỏi, làm sao chúng ta, những thừa tác viên, có thể xây dựng những cộng đồng năng động nếu không có tình huynh đệ thực sự và chân thành giữa chúng ta? Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đào tạo linh mục bạn hữu của Đức Kitô nghĩa là đào tạo con người có khả năng yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và phục vụ cùng nhau. Vì lý do này, Ngài yêu cầu chú ý trong việc đào tạo những nhà đào tạo, bởi vì hiệu quả hoạt động của họ trên hết dựa vào đời sống gương mẫu và sự hiệp thông giữa họ. Hơn nữa, chính việc thành lập các chủng viện cho thấy việc đào tạo các thừa tác viên tương lai không thể thực hiện cách biệt lập, nhưng đòi hỏi sự tham gia của tất cả những người bạn của Chúa. Nói về ơn gọi và những dấu hiệu khủng hoảng ảnh hưởng đến cuộc sống và sứ vụ của các linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa vẫn kêu gọi và trung thành với lời hứa của Người. Do đó, cần có không gian thích hợp để lắng nghe. Ngài khuyến khích tất cả các linh mục đừng sợ đưa ra những đề xuất táo bạo và khai phóng, có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ lắng nghe tiếng gọi đến với ơn gọi của họ.
Đức Thánh Cha Leo 14 gửi sứ điệp nhân ngày thánh hóa các linh mục.
Vatican, thứ Sáu ngày 27 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thánh hóa các linh mục, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các linh mục trở thành những người hòa giải và tạo ra hiệp thông, đồng thời nhắc nhở, anh em đừng bao giờ quên rằng một linh mục thánh thiện sẽ làm nảy sinh sự thánh thiện xung quanh mình.
Anh em linh mục thân mến, trong ngày thánh hóa các linh mục được cử hành vào lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi hướng đến từng người trong anh em với lòng biết ơn và tin tưởng sâu sắc. Trái tim Chúa Kitô bị đâm thâu vì yêu thương là thân xác sống động, đón nhận và biến đổi từng người chúng ta nên giống hình ảnh người mục tử nhân lành. Chính nơi đó, chúng ta hiểu được bản chất thực sự của thừa tác vụ. Được tiêu hao trong lòng thương xót Chúa, chúng ta trở thành những chứng nhân vui tươi của tình yêu chữa lành, đồng hành và cứu chuộc của Người. Vì thế, lễ hôm nay làm mới lại trong tâm hồn chúng ta lời mời gọi dấn thân trọn vẹn phục vụ dân Thánh Chúa. Sứ vụ này bắt đầu bằng cầu nguyện và tiếp tục trong sự hiệp nhất với Chúa, đấng không ngừng khơi dậy nơi chúng ta ân huệ thánh thiêng của ơn gọi linh mục. Như Thánh Augustino nói, ghi nhớ ân sủng này có nghĩa là bước vào một đền thánh rộng lớn, vô tận, nơi không chỉ lưu giữ điều gì đó từ quá khứ, nhưng làm cho những kho tàng đó luôn mới mẻ và hiện tại. Chỉ nhờ vào việc ghi nhớ này, chúng ta mới có thể cảm nghiệm và canh tân hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta và giao cho chúng ta nhiệm vụ truyền lại nhân danh Người. Ký ức kết hiệp con tim chúng ta trong trái tim Chúa Kitô và đời sống chúng ta trong cuộc sống của Người. Nhờ đó, chúng ta có thể mang lời Chúa và các bí tích cứu độ đến với dân Thánh Chúa để góp phần xây dựng một thế giới được hòa giải trong tình yêu. Chỉ trong trái tim Chúa Giêsu, chúng ta mới khám phá ra được bản tính đích thực của mình là con Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Vì tất cả những lý do đó, hôm nay tôi khẩn thiết mời gọi anh em, hãy là những người xây dựng hiệp nhất và hòa bình. Trong một thế giới đang bị đánh dấu bởi những căng thẳng ngày càng gia tăng, ngay cả trong các gia đình và cộng đoàn giáo hội, các linh mục được mời gọi thúc đẩy sự hòa giải và tạo ra sự hiệp thông. Là những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình, có nghĩa là những mục tử có khả năng phân định khôn ngoan, khéo léo trong nghệ thuật ghép lại những mảnh đời được trao phó cho chúng ta chăm sóc để chúng ta có thể giúp mọi người nhận ra ánh sáng tin mừng giữa những thử thách của cuộc sống. Điều đó đòi hỏi khả năng thấu hiểu và diễn giải những hoàn cảnh phức tạp, vượt lên trên cảm xúc tức thời, sợ hãi và áp lực của những trào lưu chóng qua. Điều đó còn có nghĩa là đưa ra những giải pháp mục vụ có khả năng khơi dậy và làm sống lại đức tin, bằng cách xây dựng các mối tương quan tốt đẹp, những dây liên kết tình liên đới và những cộng đoàn nơi phong cách hiệp thông tỏa sáng. Là những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là phục vụ chứ không thống trị. Đặc biệt, tình huynh đệ linh mục trở thành dấu chỉ đáng tin cậy về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh giữa chúng ta, chính khi đó là dấu ấn của hành trình chung mà chúng ta chia sẻ với nhau như những linh mục. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi anh em, trước trái tim Chúa Kitô, hãy lập lại lời xin vâng mà anh em đã thưa với Chúa và với dân thánh người vào ngày mà anh em được thụ phong. Hãy để ân sủng uốn nắn anh em và gìn giữ ngọn lửa thánh thần mà anh em đã lãnh nhận trong ngày truyền chức để khi kết hiệp với người, anh em trở thành bí tích tình yêu Chúa Giêsu trong thế giới. Đừng nản lòng trước sự yếu đuối của mình. Chúa không tìm kiếm những linh mục hoàn hảo, nhưng là những trái tim khiêm nhường, rộng mở để được hoán cải và sẵn sàng yêu thương người khác như chính người đã yêu thương chúng ta. Anh em linh mục thân mến, Đức Giáo hoàng Francisco đã mời gọi chúng ta canh tân lòng sùng kính thánh tâm như là nơi của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, là nơi mà chúng ta có thể mang đến và giải quyết không chỉ những xung đột nội tâm mà cả những xung đột đang xé nát thế giới mà chúng ta đang sống. Vì trong người, chúng ta có khả năng tạo ra mối tương quan lành mạnh và hạnh phúc và xây dựng trong thế giới này vương quốc tình yêu và công lý của Thiên Chúa. Được kết hiệp với trái tim Chúa Kitô, trái tim chúng ta có khả năng thực hiện phép lạ xã hội này. Trong suốt năm thánh này, năm mời gọi chúng ta trở thành những người hành hương hy vọng, sứ vụ của chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái hơn nếu được bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện, tha thứ và gần gũi với người nghèo, với các gia đình và những người trẻ đang khao khát chân lý. Đừng bao giờ quên rằng một linh mục thánh thiện sẽ làm nảy sinh sự thánh thiện xung quanh mình. Tôi phó thác anh em cho Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và là mẹ của các linh mục, tôi chân thành ban phép lành cho anh em. Vatican, ngày 27 tháng 6 năm 2025.
Đức Hồng Y Lazaroyu nói, không thiếu ơn gọi, điều thường thiếu là một chứng tá đáng tin cậy.
Roma, trong lời khai mạc sự kiện, Linh Mục Hạnh Phúc, Thầy đã gọi các con là bạn hữu, Đức Hồng Y Lazaroyu Hưng Sích, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói rằng, ơn gọi thường không thiếu, nhưng điều thường thiếu là một chứng tá đáng tin cậy.
Đức Hồng Y Lazaroyu khẳng định, là Linh Mục Hạnh Phúc không phải là một khẩu hiệu, mà là một thực tế cụ thể, có thể để sống từng ngày. Ngài giải thích, hạnh phúc của linh mục không phát sinh từ việc không gặp khó khăn, nhưng từ mối quan hệ sống động với Chúa Kitô, từ sự hiệp thông với các anh em linh mục, với giám mục, với những người được giao phó cho chúng ta. Theo Ngài, hạnh phúc của linh mục là lời loan báo tin mừng tốt nhất, bởi vì nó nói lên bằng sức mạnh của chứng tá và chạm đến trái tim. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói, có rất nhiều người trong chúng ta ở đây, hơn 1.700 người từ mọi châu lục. Và sự hiện diện rất đa dạng này là một dấu hiệu tuyệt vời về tính công giáo của giáo hội, về tính phổ quát của giáo hội. Chúng ta đến từ những bối cảnh khác nhau, chúng ta đối mặt với những thách thức khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ cùng một niềm vui, cùng một mong muốn, cùng một lòng nhiệt thành truyền giáo. Tình huynh đệ mà chúng ta đang trải nghiệm bây giờ và chúng ta là những người thúc đẩy nó, tự nó đã là một lời loan báo, một dấu hiệu hy vọng cho mọi người. Đức Hồng Y nhấn mạnh, ngày nay, người ta nói nhiều về khủng hoảng ơn gọi, nhưng chúng ta muốn nói một cách mạnh mẽ rằng, những người trẻ không ngừng tìm kiếm, họ đang tìm kiếm sự chân thực, họ đang tìm kiếm ý nghĩa, và khi họ gặp những linh mục vui tươi, sống nhất quán, tràn đầy nhiệt huyết truyền giáo, trái tim họ mở ra. Không thiếu ơn gọi, điều thường thiếu là một chứng tá đáng tin cậy khiến chúng phát triển mạnh mẽ. Vì lý do này, sự đổi mới bắt đầu từ chúng ta, từ niềm vui của chúng ta, từ lòng trung thành của chúng ta. Khi đón tiếp Đức Thánh Cha Leo đến chia sẻ với các linh mục và chúng sinh, Đức Hồng Y Lazaroyu đã nói, thưa Đức Thánh Cha, cùng với Ngài, chúng con muốn tiếp tục phục vụ dân Chúa với tấm lòng vui tươi và quảng đại.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy, dòng tên Chia sẻ lời Chúa, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.
Anh chị em rất thân mến, Nếu chúng ta có dịp ghé thăm Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, thì ngay dưới các bậc thang để dẫn vào đền thờ, đó là hai bức tượng cao lớn sừng sững được đặt đối diện nhau, một là của Thánh Phêrô và còn lại là của Thánh Phaolô. Mỗi bức tượng cao khoảng gần 6 mét, và nếu chúng ta tiến lại gần hơn, chúng ta sẽ thấy bức tượng của Thánh Phêrô được khắc họa trên tay đang cầm chiếc chìa khóa, như để nói rằng chính Chúa Giêsu đã trao cho Ngài chìa khóa nước trời. Và cùng với đó là một ánh mắt đầy quan tâm chăm sóc đang nhìn xuống đám đông tụ họp nơi quảng trường. Đó là ánh mắt của một vị mục tử với trái tim đầy yêu thương dành cho đoàn chiên của mình. Còn bức tượng của Thánh Phaolô được tạc vẽ với nét nhìn đang hướng ra phía xa một cách đầy chăm chú, một tay mở cuộn sách và tay còn lại cầm thanh gươm, như để nói rằng Ngài là vị tông đồ của dân ngoại, một người đầy hăng say, nhiệt huyết, rao giảng tin mừng với quyền năng của Thánh Thần. Các ngài hiện diện ở đó, ngay trước đền thờ, như là những chứng nhân sống động của lòng tin, như là những vị bảo vệ đức tin của giáo hội trước những khó khăn và thách đố của thời đại. Các ngài là những trụ cột của giáo hội mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, vì các ngài được mừng kính chung một ngày, bắt nguồn từ chính truyền thống lâu đời của giáo hội. Không chỉ là vì các ngài cùng chịu tử đạo tại Roma, nhưng việc được mừng kính chung một ngày như thế để cho thấy vai trò của các ngài như là những nền tảng, là trụ cột ở trong dòng lịch sử của giáo hội. Việc mừng kính chung như thế còn cho thấy một ý nghĩa thật đẹp về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất gắn bó giữa những đa dạng và khác biệt ở trong giáo hội. Thật vậy, nếu anh chị em chúng ta nhìn về cuộc đời của các ngài, chúng ta sẽ thấy có nhiều điểm khác biệt lắm. Theo truyền thống, Thánh Phêrô tông đồ là vị giáo hoàng đầu tiên trực tiếp coi sóc giáo đoàn Roma. Rồi đến khi Nero làm hoàng đế La Mã, thì ông ta đã gây ra một cuộc tàn sát rất khốc liệt. Lúc đó, Phêrô định rút lui ra khỏi thành Roma, không phải là vì ngài sợ, cho bằng là ngài nghĩ rằng theo sự khôn ngoan và tính toán của loài người, thì vị chủ chăn, vị lãnh đạo cần phải tồn tại để hướng dẫn cho đoàn chiên của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, ngài đã cảm nhận Chúa muốn mình ở lại, cho nên cuối cùng ngài đã ở lại và chấp nhận tử đạo, chết vì danh Chúa Giêsu vào năm 64. Còn Thánh Phaolô tông đồ thì đã bị những người Do Thái tố cáo liên quan tổng trấn Roma, bị đưa ra tòa, bị cầm giữ, sau đó lại bị điều về Roma, để rồi cuối cùng cũng bị giết chết và được lãnh hồng phúc tử đạo vào năm 67. Nếu như Phêrô chỉ là một anh thuyền trài, không có được học thức nổi bật, thì Thánh Phaolô lại là một người tri thức, được đào tạo trong trường lớp hẳn hoi. Nếu như Thánh Phêrô đã theo Chúa ngay từ những ngày đầu, suốt 3 năm trời, đã được tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu những việc Chúa làm, được lắng nghe biết bao nhiêu những lời Chúa giảng dạy, và nhất là được chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì đang khi đó, Thánh Phaolô mãi sau này mới biết Chúa, mãi sau này mới được Chúa gọi ở trên đường đi Đa Mát. Thánh Phêrô chủ yếu là phục vụ những người Do Thái, còn Thánh Phaolô được sai đi để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Rồi cũng có những lúc như chúng ta được lắng nghe ở trong sách Công vụ Tông đồ, các ngài đã từng có những sự khác biệt, đã từng bất đồng quan điểm. Khác nhau là vậy, nhưng điều gì đã khiến cho các ngài gắn bó với nhau? Điều gì đã khiến cho các ngài cùng chung tay, cộng tác với nhau để cùng nhau chu toàn sứ mạng được giao phó? Thứ đó chính là tình yêu gắn bó của các ngài đối với Đức Giêsu. Tình yêu đó đã được diễn tả nơi chính xác tín của Thánh Phêrô, như chúng ta nghe trong bài đọc tin mừng. Khi được hỏi thầy là ai, Thánh Phêrô đã trả lời: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Thưa, phải có một xác tín thật sâu xa cùng với một lòng mến yêu tha thiết lắm thì mới có thể tuyên xưng được như vậy. Bởi lẽ đó không chỉ là những lời tuyên xưng ở trên môi trên miệng, nhưng đó đích thực là hoa trái của cả một hành trình đi theo Chúa, một hành trình đi xuyên qua nhiều những khó khăn và thử thách. Chính Thánh Phêrô cũng có những lúc ngài cảm thấy sợ hãi và chùn bước. Ngài đã chối thầy của mình đến 3 lần, nhưng sau đó ngài đã hối cải, ăn năn, rồi tiếp tục bước theo Đức Giêsu như lời mời gọi: Phần anh, hãy theo thầy. Rồi chúng ta cũng đã có dịp lắng nghe những lời tâm sự lúc cuối đời của Thánh Phaolô, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ 2. Tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. rồi Ngài xác tín rằng chính Chúa đã ở bên cạnh Ngài, đã giải thoát Ngài khỏi biết bao những khó khăn và thử thách. Thưa, đó chính là một xác tín của tình yêu, của một tình yêu gắn bó với Đức Giêsu. Và xác tín của Thánh Phaolô như thế cũng đã được diễn tả bằng việc Ngài không ngừng bước theo Đức Giêsu chịu đóng đinh, không ngừng rao giảng tin mừng, không ngừng chia sẻ và đem Chúa đến cho người khác, đến độ Ngài phải thốt lên rằng: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và đó chính là cách mà Ngài trả lời cho câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ: phần anh em bảo thầy là ai? Vâng, chính vì một tình yêu chung kiên và gắn bó Đức Giêsu đã gắn kết các ngài lại với nhau, để rồi cùng cộng tác, cùng nhau chung tay xây dựng giáo hội. Có lẽ nhìn về cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Giáo hội, gia đình, cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng như thế. Chúng ta vốn có rất nhiều những khác biệt về giới tính, về văn hóa, về tính khí, về nguồn gốc, về vùng miền, về nhận thức. Chỉ có điều đó là chúng ta hay chỉ dừng lại ở trên những khác biệt như là những lời biện minh cho những mâu thuẫn và xung đột đã xảy ra. Vâng, những khác biệt vẫn có đó, những mâu thuẫn và xung đột có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng hơn đó là làm sao để chúng ta có thể vượt lên trên những khác biệt đó để đi đến sự cộng tác và hiệp nhất với nhau. Chính kinh nghiệm và cuộc đời của hai thánh tông đồ, Phêrô và Phaolô, đã cho chúng ta một câu trả lời thật ý nghĩa. Thưa, đó chính là đức tin và lòng mến đối với Chúa. Đó chính là một tình yêu gắn bó với Chúa thì sẽ giúp chúng ta gắn kết với nhau. Việc chúng ta gắn bó với Chúa không làm cho chúng ta hết khác biệt. Nhưng việc chúng ta gắn bó với Chúa sẽ giúp chúng ta vượt lên trên những khác biệt đó để cộng tác, để cùng nhau phụng sự Chúa với chính những khác biệt và sự độc đáo của riêng mình. Có thể nói, tình yêu gắn bó với Đức Giêsu làm cho tầm nhìn của chúng ta được rộng mở, để chúng ta có thể thấy được những chân trời rộng lớn hơn cùng với những ý nghĩa thật sâu xa và tốt đẹp của nó. Anh chị em rất thân mến, có một nhà văn đã từng nói thế này: yêu nhau không phải là nhìn nhau cho bằng, đó là cùng nhìn về một hướng. Chính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cũng đã hướng nhìn về Chúa Giêsu để đáp trả tiếng Chúa mời gọi, chứ không chỉ là nhìn lại hay dừng lại ở trên những khác biệt của nhau. Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta cùng hướng nhìn về Đức Giêsu như là lẽ sống và cùng đích cho cuộc đời của mình. Hướng nhìn về Đức Giêsu với một lòng mến yêu chân thành để có thể trả lời cho chính câu hỏi mà Ngài đặt ra cho mỗi chúng ta ngày hôm nay: phần anh em bảo thầy là ai? Và để cho câu trả lời tự sâu thẳm con tim của mình thôi thúc chúng ta tiếp tục lên đường bước theo Đức Giêsu, can đảm để sống cho lý tưởng của nước trời, để sống cho những gì là cao quý hơn.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Giữa đau khổ do chiến tranh, các nữ tu Ukraine mang bình an và niềm vui cho người dân.
Tại thành phố Kryvyi Rih, nằm trong vùng chiến tranh Dnipropetrovsk của Ukraine, dòng Phanxin thừa sai Đức Mẹ mang an bình và niềm vui cho cộng đồng. Giữa những âm thanh không ngừng của tiếng còi báo động không kích và những khó khăn hàng ngày của cuộc xung đột, họ không ngừng phục vụ bữa ăn cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em địa phương và tạo ra những khoảnh khắc thoải mái thông qua âm nhạc. Giữa cuộc chiến đang diễn ra, dòng Phanxin thờ sai Đức Mẹ ở miền đông Ukraine thể hiện đặc sủng Phanxin của mình bằng cách mang lại an bình trong bối cảnh đầy biến động và bất công. Bất chấp sự bất ổn của cuộc sống hàng ngày, mối đe dọa liên tục của nguy hiểm và sự mệt mỏi do tiếng còi báo động không kích gây ra, họ vẫn kiên định với sứ vụ của mình. Sơ Yanachop, một trong những nữ tu Phanxin thừa sai Đức Mẹ Kryvyi Rih, chia sẻ: hiện tại có rất nhiều nhu cầu ở đây trên nhiều cấp độ, từ nhu cầu cơ bản của con người đến hỗ trợ về mặt tinh thần, tình cảm và tâm lý. Các mối đe dọa và cuộc sống liên tục gặp nguy hiểm do chiến tranh tạo nên nhiều sự thiếu thốn nơi trẻ em, thanh thiếu niên, quân nhân và gia đình của họ và người già. Và danh sách này ngày càng dài ra khi chiến tranh tiếp diễn. Bây giờ là lúc tin tưởng vào Thiên Chúa và mang lại an bình cho những nơi và con người cụ thể. Các nữ tu phan sinh hợp tác với giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do các cha dòng truyền giáo Đức Mẹ La San điều hành. Trong chương trình của mối quan hệ đối tác này, có một nhà bếp dành cho những người khốn khổ. Nó hoạt động 2 lần một tuần, cung cấp bữa ăn nóng cho 150 người. Sơ Yana cho biết, một bữa súp ấm đôi khi là bữa ăn duy nhất trong ngày đối với một số người sống trên đường phố. Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, các nữ tu còn cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và tâm lý cho những người bị ảnh hưởng bởi chấn thương chiến tranh. Họ tổ chức các buổi cầu nguyện, họp cộng đồng và các cuộc trò chuyện riêng giúp mọi người tìm thấy hy vọng và cảm giác an toàn trong những thời điểm khó khăn. Trong cộng đồng giáo xứ, các nữ tu phụ trách phòng thánh, phụng vụ và dạy giáo lý cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Sơ Yana chia sẻ thêm, 2 lần một tuần trẻ em từ giáo xứ, từ các gia đình bất ổn và các gia đình tị nạn đến với chúng tôi để tham gia các hoạt động chung. Đây là thời gian để cùng nhau dùng bữa, tham gia các hoạt động hỗ trợ và học giáo lý, nơi chúng tôi cùng nhau tìm hiểu về Thiên Chúa. Âm nhạc đóng vai trò đặc biệt trong việc mang lại hy vọng, an bình và sự hỗ trợ tinh thần cho mọi người. Các nữ tu tin rằng âm nhạc giúp vượt qua nỗi cô đơn, xây dựng cộng đồng và tìm thấy sự bình an nội tâm trong thời kỳ khủng hoảng. Các nữ tu khẳng định, trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh và nghèo đói, chơi nhạc và ca hát trở thành hình thức cầu nguyện và hy vọng, và là lời nhắc nhở rằng lòng tốt và vẻ đẹp vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Các sáng kiến âm nhạc tại giáo xứ Crivieri mở rộng ra ngoài cộng đồng địa phương, thông điệp của chúng lan tỏa xa hơn thông qua việc chia sẻ các bản ghi âm trực tuyến. Như Sơ Yana lưu ý, các buổi hòa nhạc và ca hát cộng đồng được ghi lại và đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội Ukraine của Hội Dòng để tiếp cận những người không thể có mặt trực tiếp, đặc biệt là người già, người bệnh và người tị nạn rải rác khắp Ukraine và nước ngoài. Các nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ cho biết âm nhạc có thể trở thành cầu nối, kết nối mọi người trong lời cầu nguyện và hy vọng, bất kể họ ở đâu. Sơ Yana chia sẻ, trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh, các chương trình phát sóng trực tuyến như vậy cung cấp sự hỗ trợ tinh thần, củng cố ý thức cộng đồng và cho phép mọi người duy trì liên lạc với giáo hội và phúc âm. Đây là một công cụ đơn giản nhưng rất hiệu quả cho việc truyền giáo và hiệp nhất. Đối với các nữ tu chúng tôi, thật là một niềm vui lớn khi cùng nhau tạo ra âm nhạc trong cộng đồng vì chúng tôi rất thích âm nhạc. Chắc chắn có nhiều cơ hội trong cuộc sống hàng ngày để mang lại an bình cho người khác. Các nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ nhấn mạnh rằng điều đó có thể bắt đầu bằng cử chỉ đơn giản nhất như một nụ cười có thể làm bừng sáng ngày của ai đó và thắp lên hy vọng mới giữa sự mệt mỏi của chiến tranh. Các nữ tu kết luận, niềm tin hàng ngày vào Chúa Giêsu, Đấng là hòa bình đích thực, rất có giá trị và quan trọng. Chỉ có Người mới có thể dạy chúng ta sống, phục vụ tại nơi này và trở thành chứng nhân của Người, Chúa Phục Sinh. Thiên Chúa Đấng không bỏ rơi dân Người, nhưng luôn ở bên họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.